đến điều thứ 11 là được thân đủ tướng hảo. Nếu thấy Phật tướng hảo, tâm sinh hoan hỷ, muốn trong đời sau tu được thân này, không thể không trì. Kinh Trường Trào Phản Chí Thỉnh Vấn kể rằng có Bà La Môn hỏi Phật tạo nghiệp gì đời trước được thân đủ mọi tướng hảo. Phật mỗi đáp: do nghiệp lực gì đời trước nay được quả như vậy, lược kể như sau. Nhưng mà nếu mà muốn được tướng hảo như là Đức Phật vậy thì không thể nào không trì. Như trong Kinh Trường Trào Phản Chí Thỉnh Vấn, đó là con Bà La Môn khi hỏi Đức Phật là do đâu mà Đức Phật được những cái tướng tốt như vậy. Đức Phật có 32 tướng tốt thì mới hỏi rằng là do đâu. Thế thì Đức Phật mới nói lược kể, hỏi: làm sao được thân kim cương bất hoại? Đức Phật đáp: do đời trước xa lìa nghiệp sát hại hữu tình. Tức là làm thế nào được cái thân kim cương bất hoại, là không có hoại được, không cách gì mà hoại được thân của Đức Phật, chắc như kim cương. Tức là không cách gì ai hại được, cho nên gọi là kim cương bất hoại. Thì Đức Phật nói rằng là do cái nhân duyên đời trước xa lìa nghiệp sát hại hữu tình. Như vậy thì mình thấy do giữ giới bất sát sinh thì được kim cương bất hoại. Thì cái này là như kỳ trước có nói rồi. Tức là khi mà mình giữ giới không sát hại hữu tình đó, thì không có hữu tình nào sát hại mình được. Cho nên tự nhiên cái đó nó nhân quả tự nhiên. Mà vì vậy mà gọi là Đức Phật không ai giết được, kim cương bất hoại. Hỏi: làm sao được tướng có màng mỏng giữa các ngón tay? Đáp: do đời trước xa lìa nghiệp trộm cắp của người. Tay Đức Phật có cái tướng là giữa những cái ngón tay, nó có những cái màng mỏng. Và tay ngón tay thì dài đến đầu gối ấy. Và bàn tay thì mềm như bông. Đó là cái tướng tốt của Đức Phật, một trong 32 tướng tốt. Người nào có tướng như vậy là tướng tốt. Mà kể cái nói cái tướng mà tay mà dài đến đầu gối đó, tôi đã từng thấy có người rồi. Có lần tôi qua bên Ấn Độ á, qua Ấn Độ ở chỗ mà Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo, thì tới vô đó làm lễ Phật ở cái tháp kỷ niệm nơi Đức Phật thành đạo ngay dưới cội cây. Đông lắm, ở dưới đó có tăng đủ thứ, đủ trên thế giới này đó: Đại Hàn, Nhật Bản, Tích Lan, Tây Tạng, Việt Nam, Tàu. Nhưng mà đông nhất là Tây Tạng, thì có một sư Tây Tạng. Mà tôi chỉ trong mấy bàn đi theo nhìn thấy đó. Ông đứng trước điện Phật, đứng nhìn tượng Phật vậy đó. Mà thấy cái tay dài, ông đứng thẳng người vậy nè. Mà thấy nó tới cái đầu gối. Tay dài chi dài. Để tôi chỉ cho mấy bạn Phật tử đi cùng nhìn thấy. Tôi bảo nhìn tay thầy Tây Tạng như thế nào. Thì đáp rằng là do đời trước xa lìa nghiệp trộm cắp của người. Thế là vì xa lìa nghiệp trộm cắp thì được cái tướng tốt như vậy. Hỏi: làm sao đạt được đầy đủ sắc lực các căn viên mãn? Các căn viên mãn là người nào mà đương nhiên rằng là sinh ra mà được đầy đủ các căn đó, mà lại có đầy đủ sức khỏe, gọi là đầy đủ sắc lực tướng hào, sức khỏe hồng hào, mạnh khỏe, các căn đều viên mãn. Thì Đức Phật đáp rằng là do đời trước xa lìa dục nhiễm nam nữ thì được như vậy. Thì cái này là cái đầu là giới thứ nhất bất sát, cái thứ nhì là giới mà bất đạo, cái này là giới bất dâm. Hỏi: làm sao đạt được tướng lưỡi dài rộng che hết mặt? Người nào mà trong sách tướng nó nói người nào mà le lưỡi mà đụng được cái mũi á, thì người đó là người mà không có nơi láo đó. Mà Đức Phật vậy hả? Vậy hả? Vậy hả? Mà Đức Phật thì trùng luôn mặt á. Thành thử rằng là vì do cái tướng nó nói là Đức Phật nhiều đời nhiều kiếp không hề nói láo đó. Thì trong nên khi Đức Phật nói về thế giới tịnh độ này này, thì trước khi nói về Đức Phật hiện tướng mà gọi là biến phú tam thiên thế giới đó, nghĩa là trường thiện tướng đó, tức là hiện cái tướng lưỡi dài mà che khắp hết cả tam thiên thế giới đó. Thì khi mà Đức Phật hiện cái tướng lưỡi dài rộng như vậy rồi mới nói kinh này, tức là ý Đức Phật mới nhấn mạnh rằng là không hề có một cái tí xíu nào là sai trái ở trong cái đó. Tức là Đức Phật dùng lời thành thật mà nói, dùng lời đúng như vậy mà nói. Thế thì khi mà đạt được tướng lưỡi dài rộng như vậy á, thì biết rằng là Đức Phật tắc do đời trước xa lìa lời dối trá cả người, có nghĩa là giữ giới thứ tư bất vọng. hỏi làm sao được tướng oai nghi từ tường như sư tử đi, tức là Đức Phật đi vững chắc vô cùng, tướng họa hà oai nghi đi đứng này nọ, đó. Tướng vững vàng như là sư tử đi vậy, tướng của Đức Phật vậy. Thế thì đáp rằng do đời trước xa lìa các chỗ rượu chè bung lung, thì thiệt chứ uống rượu uống gì vô là đi ngà ngà nghiêng 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 ngà ngà. Thế thì do vì rằng là xa lìa các chỗ rượu chè bung lung thì được như vậy, được cái tướng như vậy, tức là giữ giới thứ năm trong tám giới. Hỏi làm sao đạt được vi diệu tướng hảo trang nghiêm thân này, Đức Phật có đến 84.000 oai nghi, có đến 84 vẻ đẹp, ngoài 32 tướng hào còn có các vẻ đẹp như vậy, vậy có các oai nghi, thì hỏi là làm sao mà đạt được vi diệu tướng hào trang nghiêm thân như vậy. Đáp do đời trước xa lìa các thứ ca múa phô sắc cho nên mới được cái tướng như thế. Bởi Đức Phật tướng hào, hỏi làm sao đạt được hương thơm thượng diệu tỏa ra nơi thân. Đáp do đời trước xa lìa các món trang sức hương hoa anh lạc cho nên được lại cái tướng mà hương thơm thượng diệu từ thân ra. Thì là mình biết rằng là đều là trong các giới hết ạ, giới 6, giới 7. Thế thì thực sự người nào tướng quý, tức là cái người mà không có hôi. À, mà chẳng hạn như là tướng quý lại trở lại như bà mặt lợi vậy, nó mồ hôi ra mà nó lại còn thơm nữa kìa. Hỏi làm sao đạt được tòa kim cương thắng diệu. Đáp do đời trước xa lìa các thứ kiêu sa giường cao rộng, các thứ giường kiêu sa cao rộng, tức là những giường cao và lớn, rộng lớn đó, cả kiêu xỉ, những cái thứ giường mà gấm vóc rồi chạm trổ gì đủ thứ, xa xỉ là kiêu xỉ ạ. Tức là cũng là giới thứ 8 á, là giới mà không ngồi nằm giường cao rộng, là giới thứ 8, nhưng mà là giới thứ 7 ạ. Thứ 7. Hỏi làm sao đạt được tướng 40 răng trắng sạch đều đặn. Đáp do đời trước xa lìa các bữa ăn uống phi thời. Đức Phật có cái tướng là 42 răng, tướng 40 răng trắng sạch đều đặn. Đó là một trong 32 tướng tốt của Đức Phật. Cho nên trong sách Bói của Tàu cũng nói như vậy á. Đấy, cái ông hồi xưa có cái ông Đông Quân Sóc, ông hay giỡn. Ông bữa ông đứng thấy vua hay mê bói, bữa ông đứng giỡn với ông, nói với lại vua, ông Tàu với vua. Ông bảo thần nghe trong Ma Y, sách Ma Y thần tướng, Ma Y thần tướng là một cái sách bói nổi tiếng của Tàu. Trong Ma Y thần tướng nói rằng là người nào mà cái xương khô, tức là cái xương đằng sau ở dưới mông đít á, mà nếu mà nó lú ra được mà bao nhiêu đó, càng dài đó thì là người đó càng là cái tướng quý. Cái thì ai cũng thích bói hết, cho nên vua mới quan gì nghe ông nói như vậy, cái người nào cũng lấy tay rờ thử rờ thử xem mình có như vậy không. Rồi cái ông xong ông bảo, và lại nữa mà in tướng của người nào mà có đủ 40 răng á là tướng là đại phú đại quý, tướng rất là tướng sang, tướng phước vô cùng. Cho nên ông nào cũng đang lấy tay rờ đây, ông nào cũng thọc cổ miếng. Ông đứng ông cười. Khi ông nó có cái nghịch ngợm mà. Cho nên có lần người ta dâng cho vua cái trái đào gọi là đào trường sinh. Quý ghê lắm. Ăn vô sẽ được trường thọ, bệnh gì cũng hết. Dâng lên tâu như vậy. Cả ông đang còn đứng ở dưới bệ rồng, bước ra ông nhặt trái đó trên cái mâm ăn hắt đó. Vua nổi giận, trái đào quý nữa, đào trường sinh mà mới đưa vua, mà ông vua chưa kịp ăn, ông này ăn mất rồi, tội khi quân nữa. Vua mới hô võ sĩ đem nó chém, võ sĩ lôi nó chém, ông vừa bị lôi, ông vừa la làng, ông bảo oan cho thần. Đó. Rõ ràng cái trái này phải đào trường sinh, bởi vì thần mới ăn vô là mất mạng nên sao kịp đào trường sinh nữa. Đào nên là đào xui xẻo, đâu có trường sinh đâu, thần mới ăn vô chết liền à. Đó. Mà đó là thần chịu cái đó cho bệ hạ, chứ nếu mà bệ hạ mà ăn cái trái đào đó vô, nhiều khi bệ hạ bị nguy rồi. Nó bởi cái trái đào đến bất tường vô cùng, ăn vô là thấy cái thảm họa xảy ra. Vua nghe nói bảo thôi tha. Thế thì đó. Thế thì mình nhìn sơ sơ những cái câu hỏi như vậy, mình thấy rằng là trong 32 tướng tốt của Đức Phật, trong đó có gồm tu ba quan trai giới mà đạt được. Đó. Lại hỏi làm sao đạt được nhục kế viên mãn trên đỉnh. Đức Phật có cái tướng có nhục kế ở trên đỉnh đầu, nên tượng Phật hay là đỏ đỏ á, là tướng nhục kế đó. Đó. Đáp: do đời trước nơi chốn đáng cung kính, năm vóc sát tất, không chút mạn tâm trí thành đảnh lễ. Thế Đức Phật đáp là do đời trước ở cái nơi nào mà đáng cung kính á, thì ngài đảnh lễ cung kính và không hề có một cái tâm cao mạn gì hết. Do nhờ như vậy mà được cái tướng mà nhục kế ở trên đỉnh đầu. Mà cái tướng nhục kế đó người thường không nhìn thấy, không thấy nổi. Nên Đức Phật khi thuyết pháp thì phóng hào quang từ trên nhục kế. Thì thành ra vì như thế là do nơi rằng là ngài thường thường cung kính những người đáng cung kính những chốn đáng cung kính, và không bao giờ có mạn tâm, tức là có tâm khi mạn. Cho nên khi đảnh lễ thì trí thành vô cùng, nhờ vậy mà được cái tướng như vậy. Bây giờ Bà La Môn thấy Phật nói nhân quả không sai dối liền bạch rằng: phúc này gọi là gì, làm sao để thọ trì? Vậy thì Bà La Môn nghe như vậy xong, Bà La Môn hỏi rằng là cái phúc đức đó là gì, mà làm thế nào để đạt được cái phúc đức như vậy? Thì Phật đáp: đó gọi là bát chi tịnh giới, nếu có thể một ngày một đêm hoặc thường theo chư tăng thọ trì được quả như vậy. Đức Phật bảo là đó gọi là bát chi tịnh giới. Bát chi tịnh giới còn là ba con trai giới. Chi là nhánh đó. Chi là nhánh thì nó gồm có 8 nhánh. Tám giới gọi là 8 nhánh, cho nên còn gọi là bát chi tịnh giới. Bát chi gọi là bát quan trai giới, hay là bát chi trai giới nữa. Thế thì Đức Phật dạy như vậy, đó là cái phước như thế. Thế đây là lược kể, chứ còn nếu nói đủ thì 32 tướng. Nhưng mà biết rằng là rõ ràng trong đó là gồm có đủ hết 5 cái giới trọng, nó mới lấy 3 cái giới kia nữa của bát quan trai giới. Thì được các tướng như vậy, từ được cái thân không bị tổn hoại, là gọi kim cương bất hoại, là do không sát sinh. Được cái tướng tay tốt, có màng mỏng giữa các ngón tay, là do vì không trộm cắp. Được cái mà sắc lực và các căn đều viên mãn, là do nơi xa lìa dục nhiễm của nam nữ. Được cái tướng lưới dài rộng, là do nơi cái tự hồi xưa không có nói dối cả. Được cái tướng từ tường oai nghi như sư tử, là do nơi xa lìa rượu chè bung lung, các chỗ rượu chè. Và được vi diệu tướng hảo trang nghiêm, là do đời trước xa lìa các thứ đường ca múa hát và vô sắc. Và được cái tướng là hương thơm thường diệu tỏa ra nơi thân, là do nơi xa lìa các món trang sức hương hoa anh lạc. Và được cái tòa kim cương thắng diệu, là do nơi xa lìa các thứ giường kiêu xỉ và cao rộng. Và được tướng 40 răng trắng sạch đều đặn, là do nơi xa lìa các bữa ăn uống phi thời. Thì thật ra thì khi mà Đức Phật mà xa lìa các món trang sức hương hoa anh lạc, hoặc là phô sắc, hoặc là đờn ca múa hát, tức là phô sắc, đờn ca múa hát phô sắc và trang điểm nơi thân thể nhiều đó, thì Đức Phật được cái tướng như vậy, cái tướng có oai nghi đó. Tại bởi cái lý lẽ rằng là tất cả những cái thứ như vậy đó là cái thứ phần nhiều là để trang điểm cho mình, là làm cho mình được nghiêm trang ra. Tức là chẳng hạn như khi mình đi dự một buổi tiệc, cái buổi gì, thì mình phải trang điểm để cho nó oai nghi ra. Tức là mình dựa cái oai nghi vô nơi quần áo, vô nơi những cái trang điểm, đầu tóc gọn gàng đẹp đẽ này kia, tô son đánh phấn này nọ, để cho nhìn cho nó đàng hoàng, nó đẹp đẽ như vậy, là cố ý là để oai nghi đó. Thế nhưng Đức Phật cho là những cái oai nghi đó, nó là chỉ là cái bề ngoài, mà cái bề ngoài đó nó vẫn thiên về cái phô sắc thôi đó. Mà khi nó phô sắc như vậy đó, thì nó vẫn có cái căn tánh, cái chủng tử của nó là vẫn thiên về dục, tức là tham dục. Mà tại vì mình biết rằng là trong một cái tiềm thức của mọi người, ai cũng biết rằng là ai cũng thích cái sắc hết á. Cho nên vì vậy ai cũng phải trau dồi cái sắc đó. Bởi vì người ta nhìn, nghĩa là người ta nhìn mình như thế nào á, thì người ta đối xử mình như vậy. Chẳng hạn người ta thấy mình bê bối thì tự nhiên người ta khi miệt, mà ta thấy mình có vẻ sang trọng thì tự nhiên người ta cung kính, ta sợ. Thành ra ta chuộng cái bề ngoài, nó ai cũng vậy. Thì chính vì vậy ai cũng thấy được điều đó, cho nên ai cũng tranh nhau để mà làm cái bề ngoài đó. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Đức Phật cho là cái bề trong, cái oai nghi đó mới là vững vàng. Cái oai nghi của cái tư cách, cái oai nghi nó vững vàng hơn. Chẳng hạn thì ví dụ đối với một người nữ đi, thì Đức Phật thường thường khuyên nhủ, hay là bắt trai giới bắt khuyên nhủ như vậy, không trang điểm bề ngoài, mà chỉ cố gắng trang điểm nội tâm, trang điểm bên trong. Là bởi cái lý lẽ sao? Chẳng hạn thì bình thường nếu bây giờ mình một người nam người nữ mới trưởng thành, ví dụ vậy, là mình cái thói thường là mình hay trang điểm, tại vì biết như vậy. Mà khi mình trang điểm như thế đó thì dĩ nhiên là sao, mình nghĩ vậy, mình trang điểm đẹp đẽ thì nhiều người ta thích. Thế nhưng mình quên đi một điều là tất cả những cái kẻ mà thích cái đó thì phần nhiều rằng là theo như nhà Nho nói là họ chuộng cái hình sắc bề ngoài, tức là họ chuộng sắc đó. Cho nên khi mình vậy cũng giống như mình nhử mình câu vậy, thì khi mình nhử như vậy thì tất cả những cái người mà bu đến mình để làm quen và ái mộ mình đó toàn là phường thích sắc đó. Mà nếu ngược lại, nếu mà mình chỉ có trau dồi tô điểm ở nơi cái nội tâm của mình đó, mà người nào người ta cảm nhận ra được cái nết đó của mình, người ta ái mộ mình đó, thì là cái người đó là cái người ái mộ cái nết. Thì cái người mà thích cái nết đó, thì phần nhiều là người tốt. Người mà thích cái sắc đó, thì phần nhiều là người không tốt, không đứng đắn. Cho nên vì vậy mà chẳng hạn như ngày xưa nhà Nho có một ông tên là